UNESCO công nhận Tết Nguyên đán, cơ hội để Trung Quốc phô trương hình ảnh về một quốc gia gắn bó. Lời ly biệt của nữ sĩ Quỳnh Giao sau một cuộc đời đã bừng sáng trọn vẹn. Thực hư về việc Tổng thống Hàn Quốc ban hành lệnh thiết quân luật khẩn cấp làm rúng động đất nước. Khủng hoảng chính trị Pháp, ba chính phủ nối đuôi nhau bị giải tán trong vòng một năm, lối thoát nào cho Tổng thống Macron? Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Hôm thứ Tư mùng 4 tháng 12, cùng với lễ hội Vía Bà Chúa Sứ Núi Sam của Việt Nam, nghề lợp mái kẽm các ngôi nhà ở Paris của Pháp hay rượu sake của Nhật Bản, v.v., Tết Nguyên đán của Trung Quốc đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Như vậy, với 44 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đến nay Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới về số di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Không chỉ khẳng định mình là nước đóng vai trò chủ chốt trong việc bảo tồn văn hóa, Trung Quốc còn có cơ hội biến lễ Tết thành quyền lực mềm cải thiện hình ảnh trong mắt thế giới. Từ Bắc Kinh, thông tin viên đài RFI Claire Podest cho biết thêm.
La Chine mise sur son patrimoine culturel pour renforcer son influence mondiale. Dernière étape en date.
Trung Quốc đặt cược vào di sản văn hóa của đất nước để tăng cường ảnh hưởng trên thế giới. Bước mới đầy nhất, UNESCO công nhận Tết Nguyên đán của Trung Quốc là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ở cấp độ quốc gia, điều này khơi dậy một niềm tự hào mới, nhất là trong giới trẻ, vốn đôi khi xa rời các phong tục tập quán cũ. Ở nước ngoài, việc Tết Nguyên đán của Trung Quốc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, giúp cho cộng đồng người Hoa ở hải ngoại cảm thấy gắn kết hơn với cội nguồn của họ. Sự công nhận của UNESCO có thể thúc đẩy du lịch văn hóa, thu hút quốc tế chú ý đến các lễ hội của Trung Quốc. Điều này cũng mang lại nhiều lợi nhuận kinh tế quan trọng cho các địa phương tổ chức những sự kiện truyền thống. Nhưng chiến lược của Trung Quốc còn đi xa hơn nữa. Bằng cách phát huy truyền thống của đất nước, Bắc Kinh thách thức sự thống trị của các quan điểm phương Tây và xây dựng một hình ảnh tích cực ngay cả trong bối cảnh đang có căng thẳng địa chính trị. Sự công nhận này của UNESCO cũng là một phần trong chiến lược những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, vốn nhấn mạnh đến lĩnh vực trao đổi văn hóa, song song với phát triển thương mại và các cơ sở hạ tầng. Nước cờ xuất sắc này của Bắc Kinh cho thấy, Trung Quốc không chỉ bảo tồn di sản văn hóa của mình, mà còn sử dụng di sản văn hóa một cách có chiến lược như một công cụ để củng cố, tăng cường vị thế trên thế giới, tạo thuận lợi thúc đẩy các cơ hội kinh tế và phô trương hình ảnh về một quốc gia gắn bó.
Claire Broders de Pékin, RFI.
Đây là một thách thức không nhỏ với các nước láng giềng của Trung Quốc cũng đón Tết cổ truyền vào dịp đầu xuân, trong đó có Việt Nam. Ví dụ tại Pháp, Tết cổ truyền của Việt Nam và nhiều nước châu Á thường được đồng nhất với Tết Trung Quốc gọi là Le Nouvel An Chinois. Vẫn tại châu Á, về văn hóa, xã hội, nhìn sang Đài Loan, nổi bật tuần này là thông tin bà Quỳnh Giao, nữ sĩ của văn học lãng mạn tiếng Hoa, tác giả của nhiều tác phẩm như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, đã chọn cách chủ động từ giã cuộc đời tại nhà riêng hôm 4 tháng 2 tại Đạm Thủy, Tân Bắc, Đài Loan, ở tuổi 86. Sinh năm 1938 ở Thành Đô, Tứ Xuyên, bà được gia đình đưa sang Đài Loan cùng chính quyền Trung Hoa Dân Quốc hồi năm 1949 và mang theo tâm thế người tị nạn bị cắt đứt khỏi quê cũ. Cảm xúc này hiện rõ trong văn của bà, nhưng phải đến năm 1988, bà Quỳnh Giao mới có thể lần đầu trở về thăm Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên Nguyễn Giang cho biết thêm về sự nghiệp văn trường và điện ảnh của nữ sĩ Quỳnh Giao.
Sinh năm 1938 ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bà được gia đình đưa sang Đài Loan cùng chính quyền Trung Hoa Dân Quốc năm 1949 và mang theo tâm thế người tị nạn bị cắt đứt khỏi quê cũ. Cảm xúc này hiện rõ trong văn của bà. Bà Quỳnh Giao bắt đầu sáng tác truyện ngắn đăng báo trong thập niên 1960. Văn chương ngôn tình của bà nổi tiếng ở Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và miền Nam Việt Nam. Ông Lưu Quốc Nghĩ là người đầu tiên dịch sang tiếng Việt cuốn Song Ngoại, tức là Bên Ngoài Cửa Sổ của Quỳnh Giao, ra mắt ở Sài Gòn năm 1970. Từ đó thì văn chương diễm tình của bà bước vào tiếng Việt. Tên các truyện Quỳnh Giao trong Trung Văn, trong tiếng Việt và tiếng Anh đều không hoàn toàn giống nhau, tùy vào dịch giả. Ví dụ, tác phẩm gốc Yên Vũ Mang Mang có bản dịch tiếng Việt với tựa đề Dòng Sông Ly Biệt năm 1964, thế nhưng được độc giả tiếng Anh biết đến có bản dịch của Mark Winther với tựa đề Fire and Rain. Một tập truyện ngắn của Quỳnh Giao là Lục Cách Mộng thì được Tommy Lee chuyển ngữ sang tiếng Anh năm 1965. Sau đó thì in thành cuốn Sick Dreams, với chuyện tình và chuyện đời của các nhân vật chính xảy ra ở Bắc Kinh, thời chính phủ dân quốc, trước năm 1949. Dù nổi tiếng thì văn của bà cũng bị chê là trống rỗng và bi lụy, xây dựng nhân vật dựa trên mỹ học cảm xúc, thiếu chiều sâu triết lý. Với thế hệ trẻ châu Á thì Quỳnh Dao còn nổi tiếng là nhà sản xuất phim và biên kịch, góp phần tạo ra làn sóng phim tiếng Hoa ba thập niên vừa qua. Nhiều phim bộ Trung Quốc đã đưa lên màn ảnh truyền hình những chuyện tình ngang trái từ văn chương của Quỳnh Dao và tạo ra những siêu sao điện ảnh như là Lã Tú Lăng, Lâm Thanh Hà, Tô Hữu Bằng, Châu Kiệt và nhất là Phạm Băng Băng. Trong lá thư vĩnh biệt của nữ sĩ Quỳnh Dao mà con trai của bà công bố chiều hôm thứ Tư ngày 4 tháng 12 trên truyền thông Đài Loan, thì bà đã tự chọn cách vĩnh biệt cuộc đời sau khi bừng sáng trọn vẹn. Bà để lại lời ly biệt: "Tôi đã sống và chưa bao giờ để cuộc đời phải thất vọng." Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ Đài Bắc.
Vẫn tại châu Á nhưng về chính trị, tuần này chính trường và công luận Hàn Quốc rung chuyển vì sự kiện tối hôm 3 tháng 11, Tổng thống Yoon Suk-yeol bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật. Nhưng sau đó, ít giờ đồng hồ, Tổng thống đã phải bãi bỏ lệnh do vấp phải sự phản đối của Quốc hội. Cho đến hôm nay, nhiều người vẫn tự hỏi nguyên do nào thực sự đã thúc đẩy Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra một quyết định đột ngột khó hiểu đến như vậy. Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 4 tháng 12, bà Marie-Orange Rivelazon, giảng viên Đại học Paris Cité của Pháp, nhà sử học về Triều Tiên đương đại, giải thích.
Chuyện này xảy ra sau một cuộc khủng hoảng niềm tin kéo dài về Tổng thống Yoon Suk-yeol. Xã hội dân sự cũng đã được huy động tham gia cùng với Đảng Chính trị Dân chủ thuộc phe đối lập nhiều lần và theo nhiều cách thức hợp pháp khác nhau để đòi hỏi phế truất vị Tổng thống đương nhiệm. Xin nhắc lại là trong văn hóa chính trị Hàn Quốc đã từng có một tiền lệ, đó là khi Tổng thống Park bị phế truất cách nay chưa đến 10 năm. Tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đã giảm đi rất nhiều và đảng của ông chỉ chiếm số ít trong Quốc hội. Và Tổng thống Yoon cũng đang trong tình thế khó khăn trước những nỗ lực pháp lý nhằm phế truất ông. Cũng giống như ở Pháp, hiện giờ Hàn Quốc cũng đang có dự thảo ngân sách cho năm 2025 với rất nhiều tranh luận giữa cánh hữu và cánh tả. Và cuối cùng cũng lâm vào thế hơi bế tắc, ngân sách bị điều chỉnh xuống thấp. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Hàn Quốc quyết định xem đây là tình huống đe dọa nền kinh tế Hàn Quốc và hệ thống dân chủ tự do của nước này.
Nước Pháp cũng đang lầm vào một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có. Năm 2024 được đánh dấu với ba chính phủ nối đuôi nhau giải tán. Chính phủ của Thủ tướng Elisabeth Borne, rồi đến chính phủ Gabriel Attal và cuối cùng là Michel Barnier. Thủ tướng Michel Barnier là người dày dặn kinh nghiệm thương lượng, từng là đại diện của Liên hiệp châu Âu trong kỳ đàm phán cam go với Anh Quốc về Brexit. Nhưng cuối cùng, trong bối cảnh chính trị phức tạp của nước Pháp, ông Barnier cũng đã không vượt qua được cửa ải bất tín nhiệm của Quốc hội hôm 4 tháng 12 liên quan đến việc Thủ tướng sử dụng Điều 49.3 của Hiến pháp để thông qua dự luật ngân sách an sinh xã hội năm 2025 mà không qua bỏ phiếu ở Quốc hội. Tổng thống Macron tuyên bố sẽ sớm bổ nhiệm Thủ tướng mới trong những ngày tới và khẩn trương đệ trình một đạo luật đặc biệt về ngân sách tạm thời cho năm 2025. Sau bài phát biểu trên truyền hình, ngày hôm qua Tổng thống đã tham vấn lãnh đạo các đảng phái để lập một chính phủ vì lợi ích chung và bảo đảm chuyện bỏ phiếu bất tín nhiệm tân Thủ tướng sẽ không xảy ra như lần vừa rồi, trừ phe cực tà và cực hữu mà ông lên án là đã hiệp lực một cách vô trách nhiệm trong một mặt trận phản Cộng hòa để lật đổ chính phủ Barnier. Điểm đáng chú ý là Đảng Xã hội thuộc Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới do Đảng cực tả nước Pháp bất khuất đứng đầu được ghi nhận là đã hé mở một sự thay đổi. Hãng tin Pháp AFP ngày 6 tháng 12 cho biết Tổng thư ký Đảng Xã hội khẳng định sẵn sàng tham gia thảo luận với Liên minh của Đảng của Tổng thống và Đảng cánh hữu những người Cộng hòa với điều kiện các bên phải có sự nhượng bộ lẫn nhau để thành lập chính phủ mới trên cơ sở hợp đồng chính phủ có thời hạn. Phát biểu của Tổng thư ký Đảng Xã hội đã gây phản ứng gay gắt từ Đảng cực tả nước Pháp bất khuất, tố cáo Đảng Xã hội giết chết Liên minh cánh tả. Sự rạn nứt trong nội bộ Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới này được kỳ vọng sẽ giúp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính phủ hiện nay.